tin Roma, sáng thứ Tư vừa qua đã có hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ hàng tuần với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phaero. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu một gương mặt giáo phụ nổi tiếng khác, đó là Thánh Hieronymo. Đề cập tới tiểu sử của vị thánh này, Đức Thánh Cha nói như sau: Thánh Hieronymo sinh tại Stridone năm 347, từ một gia đình Kitô bảo đảm cho người có được sự đào tạo cẩn thận bằng cách gửi người về Roma để hoàn chỉnh việc học hành. Ngày còn trẻ, người cảm thấy bị thu hút bởi cuộc sống ăn chơi, nhưng ước muốn và sự lưu tâm tới Kitô giáo đã chiến thắng. Được rửa tội năm 366, Thánh Hieronymo hướng tới cuộc sống khổ hạnh, đến sống tại Aquileia và gia nhập một nhóm các tín hữu Kitô sốt sắng quy tụ xung quanh giám mục Valeriano. Tiếp đến, thánh nhân sang phương Đông, sống đời ẩn tu trong sa mạc Canside, mạn nam Aleppo và nghiên cứu học hành. Thánh Hieronymo trau dồi tiếng Hy Lạp và bắt đầu học tiếng Do Thái và chuyển ngữ các bộ sách và tác phẩm của các thánh giáo phụ. Sự suy niệm đời tịch liêu và việc tiếp cận với lời Chúa làm chín mùi sự nhạy cảm Kitô của người. Người cảm thấy gánh nặng của những năm ăn chơi thời còn trẻ và nhận thức ra sự đối nghịch giữa não trạng ngoại giáo và cuộc đời Kitô, đặc biệt qua một thị kiến trong đó thánh nhân thấy mình bị đánh đòn trước mặt Thiên Chúa vì hùng biện như Cicero, nhưng không phải là Kitô hữu. Năm 382, thánh nhân di chuyển về Roma. Tại đây, vì biết tiếng khổ hạnh và sự giỏi giang của người, Đức Giáo hoàng Damaso chọn người làm bí thư và cố vấn và khuyến khích người dịch bản kinh thánh tiếng Latin để đáp ứng nhu cầu mục vụ và văn hóa. Sau khi Đức Giáo hoàng Damaso qua đời, thánh nhân đã rời Roma năm 385 và đi hành hương bên thánh địa, vùng đất chứng nhân thiên lặng cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu, rồi sang Ai Cập, là vùng đất ưu tuyển của biết bao nhiêu đan sĩ. Năm 386, thánh nhân dừng chân tại Bethlehem. Thánh nhân đã ở Bethlehem cho tới khi qua đời và tiếp tục sinh hoạt bận rộn như chú giải lời Chúa, binh vực lòng tin, chống lại nhiều phong trào lạc giáo, khích lệ các tu sĩ nên thánh, dạy văn hóa cổ điển và Kitô cho giới trẻ, tiếp đón khách hành hương viễn thăm thánh địa. Ngày 30 tháng 9 năm 419, thánh nhân qua đời trong căn phòng cạnh hang đá Giáng sinh. Kết luận bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói như sau: chúng ta có thể học được gì nơi Thánh Hieronymo đây? Đối với tôi, xem ra trước hết là yêu mến lời Chúa trong Kinh Thánh. Thánh Hieronymo đã nói, không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô. Vì thế, thật là điều quan trọng, việc mỗi tín hữu Kitô sống trong sự tiếp cận và đối thoại cá nhân với lời Chúa được ban cho chúng ta trong Kinh Thánh. Sự đối thoại đó của chúng ta với lời Chúa phải luôn có hai chiều kích, một đàng phải là một cuộc đối thoại cá nhân, vì Thiên Chúa nói với từng người trong chúng ta qua Kinh Thánh, và Ngài có một sứ điệp cho từng người. Chúng ta phải đọc Kinh Thánh không phải như lời của quá khứ, mà như lời Thiên Chúa nói với chúng ta, và tìm hiểu Chúa muốn nói với chúng ta điều gì. Nhưng để cho lời không rơi vào khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa, chúng ta phải nhớ rằng lời Chúa được ban cho chúng ta là để xây dựng sự hiệp thông, để hiệp nhất chúng ta với chân lý trên con đường tiến về với Thiên Chúa. Tin Vatican. Hôm thứ Tư vừa qua, Thủ tướng Romania ông Calin Popescu Tarisianu đã có cuộc tiếp kiến với Đức Thánh Cha tại Vatican. Nhân dịp này, Thủ tướng Romania đã cảm ơn những nỗ lực của Đức Thánh Cha trong việc bênh vực cho những người di dân Romania đang sống tại Ý. Ông Tarisianu ca ngợi Đức Thánh Cha đã bênh vực cho sự khoan dung và hội nhập trong một thời điểm các nhà lãnh đạo chính trị tại Ý đang đồng thanh kêu gào trục xuất. Hơn 500.000 người di dân Romania tại Ý bị gán cho tội là thủ phạm của làn sóng tội ác trong những tuần qua. Ông Tarisianu cho rằng các cáo buộc này phản ánh làn sóng kỳ thị. Thông cáo báo chí Tòa Thánh sau đó nói rằng Đức Thánh Cha và nhà lãnh đạo Romania đã bàn thảo nhu cầu làm sao chào đón người di dân và giáo dục dân chúng trong khoan nhượng. Tin Roma. Tòa Thánh cảnh cáo một số giám mục và linh mục đã hiểu sai tinh thần của tự sát cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức cũ. Trong một bài phát biểu được đăng trên mạng lưới có tên là Petrus hôm 5 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Albert Malcolm Ranjit Pattabhiga, thư ký của Bộ Phụng tự và Bí tích đã viết rằng, thật không hiểu nổi thái độ của một số giáo sĩ muốn giới hạn việc cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ. Đức cha thư ký của Bộ Phụng Tự và Bí Đức cho biết, tại một số giáo phận, nhiều người cố đưa ra những giải thích nhằm giới hạn việc áp dụng tự sắc của Đức Thánh Cha. Thật ra, trong tự sắc, Đức Thánh Cha quy định rằng, được phép cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ bất cứ nơi nào có một nhóm tín hữu làm đơn xin phép, và có một linh mục có đủ khả năng cử hành thánh lễ theo nghi thức này. Tin Hoa Kỳ. Các vị lãnh đạo của ba tôn giáo lớn tại Thánh Địa đã lên đường viếng thăm Hoa Kỳ và loan báo những sáng kiến nhằm giúp giảm bớt bạo động và mang lại hòa bình. Đức Thượng Phụ Michel Saba, Thượng Phụ Công giáo Jerusalem nói rằng, các nhà lãnh đạo tôn giáo sẽ giúp tạo sự liên lạc nhanh chóng giữa các vị để giải quyết những vấn đề nóng bỏng trước khi biến thành nguyên nhân xung đột. Trong một cuộc họp báo hôm 7 tháng 11 vừa qua, Đức Thượng Phụ Michel Saba cho biết, các nhà lãnh đạo tôn giáo cương quyết giữ cho các nơi thánh chỉ thuần túy là nơi thờ phượng mà thôi. Ngài cũng cho biết các nhà lãnh đạo tôn giáo đã đồng ý với nhau để tìm kiếm một quy chế cho thành Jerusalem, mà cả ba tôn giáo đều xem là nơi thánh. Tin về Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu. Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu vừa đệ trình lên Hội đồng Âu Châu một đề nghị củng cố hôn nhân và gia đình trong Liên Hiệp. Tài liệu có tựa đề Một chiến thuật cho Liên Hiệp Âu Châu để nâng đỡ các đôi vợ chồng và hôn nhân, phân tích các khó khăn trong đời sống hôn nhân tại Âu Châu, cũng như sự sút giảm dân số và tỷ lệ ly dị ngày càng cao. Các đối với một Âu Châu hy vọng rằng chương trình này sẽ giúp củng cố mối quan hệ bền chặt và có trách nhiệm giữa một người nam và một người nữ, mà hôn phối là biểu tỏ lý tưởng nhất. Ủy ban soạn thảo tài liệu trên đây ghi nhận một vài khía cạnh trong xã hội hiện đại đã tạo ra sự khủng hoảng hiện nay của gia đình, như sự giải phóng người phụ nữ, công ăn việc làm, việc nuôi dạy con cái trong một môi trường khó khăn, cũng như việc chăm sóc cho người già trong gia đình. Ủy ban cũng tố cáo nạn bạo động là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của gia đình. Đây là một tệ nạn cần phải bài trừ, mới mong ngăn chặn được tình trạng thiếu niên phạm pháp. Tài liệu của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu cũng đề nghị chính phủ nên giúp đỡ các bậc phụ huynh trong việc kiểm soát ảnh hưởng của truyền thông trong gia đình. Tin Venezuela. Giáo hội tại Venezuela khuyên Tổng thống Chavez ngưng tấn công giáo hội. Đức cha Roberto Luckett, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela nói rằng, sở dĩ Tổng thống Chavez tấn công giáo hội công giáo là vì các cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy dân chúng không ủng hộ đề nghị cải tổ hiến pháp mà ông đã đưa ra. Vị tổng giám mục này nói rằng ông Chavez nên cắn lưỡi và ngưng các cử chỉ thô lỗ và hạ cấp. Ngài nói rằng từ nhiều năm trước, ngài đã phê bình thái độ hiếu chiến và gây hấn của vị tổng thống này. Vị tổng giám mục này nói rằng một vị tổng thống không thể cai trị đất nước như thế. Thật ra, theo nhận xét của đức cha Luckett, điều mà tổng thống Chavez nhắm tới là quyền lực của ông, chứ không phải chỉ là cải tổ hiến pháp. Tin Manila. Mặc dù có sự chống đối mạnh mẽ của Hội đồng Giám mục, Hạ viện Phi Luật Tân vẫn cương quyết bỏ ra 2 tỷ đồng phi, tương đương với 46 triệu Mỹ Kim, để kiểm soát dân số. Dân biểu Andre Lachman, Chủ tịch Ủy ban phân bổ ngân sách Hạ viện Phi Luật Tân, đã tuyên bố rằng đã đến lúc chính phủ này cần phải giải quyết vấn đề gia tăng dân số. Dân biểu Lachman cho biết, hiện nay tỷ lệ gia tăng dân số tại Phi Luật Tân là 2,36%. Tỷ lệ gia tăng này ảnh hưởng đến các chỉ số phát triển như chăm sóc sức khỏe, chất lượng giáo dục, công an việc làm, nhà ở và môi trường. Vị dân biểu này nói rằng ngân sách trên đây sẽ được chi dùng cho chiến dịch, giáo dục toàn quốc và các cuộc hội thảo về việc kiểm soát dân số. Ngoài ra, ngân sách còn được dùng để cung cấp các sản phẩm tự nhiên và nhân tạo trong việc sinh sản. Dạo tháng trước, các đức giám mục Phi đã mạnh mẽ chống lại dự án này của chính phủ. Các ngài nói rằng, thay vì sử dụng cho việc kiểm soát dân số, ngân sách này cần được chi dùng để xóa bỏ nghèo đói và tạo công ăn việc làm. Giáo hội đã nhiều lần ngăn cản các sáng kiến của chính phủ nhằm đề ra những phương pháp ngừa thai nhân tạo. Người công giáo Phi, nhất là ở miền Nam, đã tích cực tham gia chương trình kế hoạch hóa gia đình bằng phương pháp tự nhiên, thường cũng được gọi là phương pháp Billings. Và chương trình này đã tỏ ra rất hữu hiệu. Tin Hàn Quốc. Đại học Công giáo tại Seoul, Hàn Quốc vừa mở một học viện về đạo đức sinh học. Đây là một sự kiện mà Đức Tổng giám mục Seoul gọi là một dấu chỉ của thời đại. Là học viện về đạo đức sinh học chuyên ngành cao nhất tại Á Châu, học viện mang tên Nicholas Chung, tên của Đức Đương Kim Tổng Giám mục Seoul. Học viện đã nhận được sự phê chuẩn của Bộ Giáo dục và Phát triển Nhân lực Hàn Quốc. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, sinh viên đã ghi danh cho niên khóa 2007 và 2008. Ban giảng huấn của học viện gồm có các khoa học gia, bác sĩ, thần học gia và các nhà nhân chủng học. Các khóa học được mở ra cho mọi thành phần xã hội như sinh viên, bác sĩ, ký giả, chính trị gia và nhân viên của các tổ chức dân sự. Phân khoa trưởng đầu tiên của học viện là linh mục Remigio Lee Dong-ik phát biểu như sau. Khởi điểm của đạo đức sinh học là một sự hiểu biết đúng đắn về con người. Nền tảng của sự hiểu biết này chính là tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây là bài thời sự, trong đó chúng tôi sẽ trình bày lễ tưởng niệm các nạn nhân dưới thời Stalin tại Nga. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm 30 tháng 10 vừa qua, Giáo hội Chính thống Nga đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân dưới thời Stalin. Lần đầu tiên, Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đã đến tham dự nghi thức này. Đây là một cử chỉ có nhiều ý nghĩa. Đầu thập niên 90, khi chủ nghĩa cộng sản cáo chung tại chiếc nôi khai sinh ra nó, ông Putin đã gọi đây là một đại họa. Thế nhưng hôm thứ Ba tuần trước, ông đã lặng lẽ làm một cuộc hành hương đến một vùng ngoại ô, thủ đô Moscow, nơi mà hàng chục ngàn người đã bị giết chết và quăng vào một mồ chôn tập thể dưới thời Stalin. Sự có mặt của ông Putin trong nghi thức tưởng niệm các nạn nhân này quả là một giây phút lịch sử đáng ghi nhớ, vì có lẽ đây là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử nước Nga và của cả thế giới. Tất cả các quan sát viên về nước Nga đều nhìn nhận rằng đây là một đất nước rộng lớn, phức tạp, mâu thuẫn, khó tiên liệu, vừa được thúc đẩy bởi những lý tưởng cao cả, lại cũng vừa đầy tràn những tội ác khủng khiếp. Và ai cũng biết rằng đương kim Tổng thống Nga đã từng là giám đốc của cơ quan mật vụ KGB, nghĩa là một công thần rất đáng tin cậy của một chế độ độc tài dã man nhất. Vậy mà chỉ 16 năm sau khi chế độ này sụp đổ, ông đã trở thành một con người không những quyền lực nhất mà còn được ái mộ nhất tại Nga. Nhưng có lẽ ít ai để ý đến cử chỉ của ông sáng ngày 30 tháng 11 vừa qua, và có lẽ cũng chẳng có ai biết được điều đó có ý nghĩa gì. Trên nhật báo bằng Anh ngữ Moscow Times số ra ngày đầu tháng 11 vừa qua, người ta thấy có hình của Tổng thống Nga. Trong bức hình, cựu giám đốc KGB ôm hôn Đức Thượng phụ Chính thống Nga Alexis Đệ Nhị. Gương mặt của ông tái nhợt như thể ông vừa thấy một bóng ma. Mà quả thực một cách nào đó, nhà lãnh đạo nước Nga có lẽ đã nhìn thấy một bóng ma. Vào giữa thập niên 90, chính phủ Nga đã giao cánh đồng Butovo cho Giáo hội Chính thống Nga quản lý. Kể từ đó hàng năm, tại đây luôn diễn ra một nghi lễ tưởng niệm các nạn nhân của chế độ Cộng sản. Cho đến ngày 30 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Putin chưa bao giờ đặt chân đến đó. Thế nhưng năm nay, lần đầu tiên, ông đã tham dự một nghi thức ngắn do Đức Thượng phụ Alexis Đệ Nhị chủ tọa. Sau đó ông đi vào nhà thờ chúc phục sinh và các vị tử đạo mới nằm bên lề cánh đồng Butovo và đốt lên một ngọn nến. Kế đó, Tổng thống Nga chăm chú nhìn vào di ảnh của các nạn nhân dưới thời Cộng sản, nhất là các nạn nhân đã bị hành quyết và vùi xác tại cánh đồng Butovo. Và như thể không tìm được một lời nào khác, ông đã thốt lên, tại sao thế? Butovo hiện là nơi an nghỉ của hơn 20.760 người. Đây là nơi hành quyết lớn thứ hai tại Nga dưới thời Cộng sản. Nơi có đông người bị hành quyết nhất là gần thành phố Saint Petersburg. Tại Butovo, các linh mục chính thống nói rằng, trong thập niên 30, khi Stalin ra lệnh thanh lọc hàng ngũ, đã có đủ mỗi hạng người bị xử tử. Năm nay là năm kỷ niệm đúng 70 năm biến cố ấy. Phó thế Dmitry nói với báo Moscow Times rằng, những người bị hành quyết tại Butovo thuộc 60 quốc tịch khác nhau, trong đó có cả người Nhật Bản, người Hy Lạp và người Ethiopia. Vị phó tế này còn cho biết 60.000 con người đã bị vùi xuống một mồ chôn tập thể nhỏ và cạn. Theo sử liệu, từ tháng 8 năm 1937 cho đến tháng 10 năm 1938, có tất cả 20.760 nạn nhân đã bị xử bắn tại Butovo. Hầu hết các nạn nhân đều là cư dân Moscow và vùng lân cận. Nhưng cũng có nhiều người ngoại quốc và cư dân của những vùng khác bị mang về đây để bị xử bắn. Danh sách của khoảng 1.000 giáo sĩ chính thống và các tín hữu Kitô khác bị xử tử tại Butovo hiện đã được thiết lập. Trong số này có 230 vị đại diện của giáo sĩ đã được Giáo hội Chính thống Nga phong thánh. Tại thành phố Moscow và vùng lân cận, có 5 nơi hành quyết tập thể. Theo hãng tin Interfax, ông Putin đã nhìn vào các bức ảnh rồi thốt lên. Thật không thể tin được. Rồi, người đã từng làm giám đốc cơ quan mật vụ KGB dưới thời Cộng sản đã phát biểu như sau. Những thảm kịch như thế đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử nhân loại. Tất cả những điều này xảy ra chỉ vì một ý thức hệ lúc đầu thật hấp dẫn, nhưng lại trống rỗng khi được mang ra thực hành, đã được đặt lên trên những giá trị nền tảng là sự sống, các quyền và tự do của con người. Được biết, ngày 18 tháng 10 năm 1991, chính phủ Nga đã ban hành một đạo luật về phục hồi cho các nạn nhân của các cuộc đàn áp chính trị và đền bù cho các nạn nhân về những thiệt hại vật chất và tinh thần. Đã có khoảng 630.000 trường hợp bị truy tố đã được xét lại và nhiều nạn nhân đã được phục hồi kể từ khi đạo luật trên đây được ban hành. Hơn 420.000 người, trong đó có 10.000 trẻ em, hoặc bị giam tù hoặc bị lưu đày cùng với cha mẹ, đã được nhìn nhận là nạn nhân vô tội.